Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh sáng nay, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị cần tiếp tục tập trung cao cho giai đoạn nước rút cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh công bố di sản văn hóa thế giới và khai mạc Festival về miền di sản 2026 dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2026 tại sân khấu ngoài trời quảng trường mùng 3 tháng 2, phường Bắc Giang. Bắc Ninh trồng gần 37.000 cây xanh dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026. Động viên người lao động quay trở lại làm việc sau Tết. Tỷ lệ phi nông nghiệp ở khu vực nông thôn đạt trên 55%.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh sáng ngày 24 tháng 2, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị cần tiếp tục tập trung cao công tác tuyên truyền, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thực sự là ngày hội và diễn ra thành công tốt đẹp. Cùng dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các phó chủ tịch Ủy ban bầu cử, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh. Theo báo cáo, công tác lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban bầu cử và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã kịp thời đảm bảo tiến độ chất lượng theo quy định của pháp luật về bầu cử. Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã ấn định và công bố 18 đơn vị bầu cử. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu là 85. Cấp xã đã ấn định và công bố 689 đơn vị bầu cử. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu là 2.236. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử, thông báo phân bổ cơ cấu số lượng thành phần người ứng cử, tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử, đảm bảo đúng hướng dẫn và thời gian quy định. Tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2026, toàn tỉnh có tổng số 2.435.738 cử tri. Công tác tuyên truyền đã được triển khai thực hiện đa dạng, giúp cho cử tri và nhân dân thấy được mục đích, ý nghĩa, vai trò của cuộc bầu cử. Công tác đảm bảo an ninh an toàn cuộc bầu cử đã được xây dựng kế hoạch cụ thể. Công tác thẩm định tiêu chuẩn được thực hiện nghiêm túc. Sau hiệp thương lần 3, 100% người ứng cử đều được giới thiệu từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, không có người tự ứng cử. Bên cạnh kết quả đạt được tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ một số khó khăn vướng mắc, những nhiệm vụ cần tiếp tục tập trung cao thực hiện như rà soát danh sách biến động cử tri, nhất là cử tri tại các khu cụm công nghiệp, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, dự báo các điểm nóng, triển khai chương trình vận động bầu cử, công tác tuyên truyền, giải quyết các đơn thư khiếu nại nếu có, các chương trình giám sát bầu cử. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn ghi nhận những cố gắng nỗ lực của các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, cơ quan thường trực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, sự phối hợp của các địa phương trong thực hiện các quy trình của cuộc bầu cử để tiến độ hoàn thành sớm trước thời gian đề ra. Nhấn mạnh, thời gian từ nay đến ngày bầu cử 15 tháng 3 không còn nhiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cần tập trung cao cho công tác tuyên truyền, tạo thành không khí sôi nổi hướng về ngày bầu cử.
Đến giai đoạn này là đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đảng viên, nhân dân, rồi các hội viên, rồi của các cái tổ chức chính trị xã hội để mà về mục đích, ý nghĩa, các nội dung về cuộc bầu cử. Chúng tôi đề nghị là trước đây đã triển khai việc này rồi, thì bây giờ là giai đoạn cao điểm, cao trào, làm hàng ngày. Đã có chuyên mục rồi thì tăng thời lượng trên tất cả. Thế và trong công tác tuyên truyền thì tiếp thu ý kiến của các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử là phải đảm bảo công bằng đặt lên hàng đầu, công khai, minh bạch, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đồng chí bí thư, đồng chí chủ tịch thường trực các xã phường trong việc coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.
Theo quy định, những ngày tới đây, các ứng cử viên sẽ tiến hành vận động tranh cử, đồng thời đề nghị cần phối hợp tốt cùng các địa phương, đa dạng các hình thức tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri. Cùng với đó, rà soát thật kỹ danh sách để đảm bảo quyền cho các cử tri. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
Rà soát lại toàn bộ cập nhật bổ sung danh sách cử tri để mà đảm bảo không sót, mọi công dân có quyền được bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Và các ông chí cũng tham gia góp ý rồi thì rất chú ý trong cái một là những cái người mà đến đủ cái điều kiện được tham gia bầu cử lần đầu, cái chỗ này là rất có thể sẽ nếu chúng ta không làm tốt thì rất có thể có sai sót. Thế rồi cái cử tri vãng lai, thế rồi cái cử tri ở các cái khu cụm công nghiệp, thế rồi thậm chí là nhỏ hơn sau này thì hướng dẫn cấp xã, nhưng mà thậm chí là cử tri trong bệnh viện, khi nếu nhiều khi không nhắc, có khi chúng ta cũng quên, người ta cư trú, người ta điều trị lâu dài trong đấy, có khi cũng phải rất chú ý.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát, tập trung giải quyết khiếu nại, đơn thư liên quan đến bầu cử, tiếp tục tập huấn cho các tổ bầu cử, thành viên tổ bầu cử. Đặc biệt, không được chủ quan, bám sát các tình huống, không được để các điểm nóng phát sinh, đảm bảo quy định về tài chính, cơ sở vật chất. Các đoàn giám sát tăng cường kiểm tra giám sát ở cơ sở, để ngày 15 tháng 3 thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Sáng 24 tháng 2, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã dự lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Đại Lai. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Và mỗi dịp đầu năm, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và nhân dân xã Đại Lai đều tổ chức ra quân trồng cây. Phong trào này không chỉ mang ý nghĩa mở đầu cho một năm mới mà còn là hành động thiết thực, góp phần cụ thể hóa các chủ trương, đường lối lớn của Đảng về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên. Ngay sau lễ phát động, đồng chí Trần Huy Phương cùng các đại biểu tham gia trồng cây tại khuôn viên Ủy ban nhân dân xã Đại Lai, các thôn, hợp tác xã, cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã hưởng ứng trồng 300 cây tại trụ sở cơ quan, trường học, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng. Năm 2026, toàn xã Đại Lai phấn đấu trồng 1.000 cây, chủ yếu cây bàng Đài Loan làm bóng mát và tạo cảnh quan.
Ban tổ chức lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, công bố quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới và khai mạc Festival về miền di sản 2026 đã họp triển khai các nội dung quan trọng. Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh công bố di sản văn hóa thế giới và khai mạc Festival về miền di sản 2026 dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2026 tại sân khấu ngoài trời, quảng trường mùng 3 tháng 2, phường Bắc Giang. Cùng với đó, chuỗi các hoạt động đặc sắc hưởng ứng diễn ra từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 năm 2026 được tổ chức tại các phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Thuận Thành, Tân An. Trong khuôn khổ Festival Bắc Ninh 2026 còn có nhiều hoạt động văn hóa thể thao phong phú như hội thi hát dân ca quan họ Bắc Ninh, trưng bày chuyên đề giới thiệu di sản thế giới, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc, trưng bày sắc màu văn hóa các dân tộc thiểu số, trưng bày cổ vật tiêu biểu, tinh hoa di sản văn hóa tỉnh Bắc Ninh, các hoạt động trải nghiệm du xuân miền quan họ, các hoạt động du lịch, tuyến phố đi bộ, trò chơi dân gian và các giải thể thao hứa hẹn thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh, đây là sự kiện có nghĩa chính trị văn hóa sâu sắc, góp phần tôn vinh khẳng định giá trị các di sản văn hóa tỉnh Bắc Ninh đang nắm giữ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng về bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với giới thiệu tiềm năng thế mạnh về văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở ngành, thành viên ban tổ chức rà soát kỹ lưỡng các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tổ chức thành công sự kiện. Liên quan đến công tác truyền thông cho sự kiện, đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh, chủ động hợp tác với VTV truyền hình trực tiếp buổi lễ, xây dựng các chuyên mục, phóng sự tuyên truyền, đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số và mạng xã hội, tạo sức lan tỏa cho sự kiện.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Bính Ngọ, xã Tân Yên năm 2026. Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Yên nhấn mạnh ý nghĩa của phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tết trồng cây không chỉ đơn thuần là một hoạt động đầu xuân làm đẹp cảnh quan mà còn đem lại lợi ích lâu dài cho đất nước và mỗi gia đình, gieo mầm ý thức giữ gìn môi trường, xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp. Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026, xã Tân Yên đã lựa chọn tuyến đường nối từ đường tỉnh 298 đi cụm công nghiệp Đồng Đình để trồng cây. Ngay sau buổi lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn cùng các đại biểu nhân dân, đoàn thanh niên, học sinh đã tham gia trồng 200 cây bàng Đài Loan dọc hai bên hành lang tuyến đường.
Tại xã Tây Yên Tử, công ty 45 binh đoàn 19 Bộ Quốc phòng cũng đã tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và ra quân sản xuất đầu năm 2026. Những năm qua, cán bộ chiến sĩ công ty 45 luôn quan tâm chú trọng tới công tác trồng cây xanh bảo vệ môi trường. Sau lễ phát động Tết trồng cây, các công trường phân xưởng cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ công nhân viên tiến hành trồng hơn 55.000 cây xanh các loại. Cùng với đó, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị kiểm lâm thực hiện công tác bảo vệ rừng. Cũng tại xã Tây Yên Tử, trong buổi sáng cùng ngày, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh cùng với đơn vị tài trợ phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tây Yên Tử đã trao tặng 160 suất quà cho các hộ nghèo và 40 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1,1 triệu đồng. Sau lễ phát động Tết trồng cây, cán bộ công chức, viên chức và các cơ quan đơn vị, các đoàn thể đã tiến hành trồng hàng nghìn cây xanh tại các tuyến đường, khuôn viên trường học nhằm tạo cảnh quan với thông điệp chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn.
Tại hồ chứa nước phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng khu phố Lãm Làng, phường Nam Sơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành và người dân hăng hái thi đua tham gia trồng cây ngay từ những ngày đầu xuân với phương châm trồng cây nào tốt cây đó, mỗi người trồng 1 đến 2 cây xanh. Đồng thời tiếp tục làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích to lớn, toàn diện, lâu dài và giá trị nhân văn của việc trồng cây, gây rừng và bảo vệ rừng, tạo phong trào sâu rộng để nhà nhà người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng, gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu và làm cho cảnh quan thiên nhiên ngày càng tươi đẹp hơn. Tại lễ phát động, các đại biểu đã trồng 138 cây bản địa. Năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu bảo vệ hơn 160.000 hecta rừng, trồng 10.000 hecta rừng sản xuất và 2,14 triệu cây phân tán, phát triển khoảng 1.300 hecta rừng trồng gỗ lớn, chuyển hóa khoảng 1.850 hecta rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn, khai thác 1,5 triệu mét khối gỗ rừng trồng.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 24 tháng 2, tức mùng 8 tháng Giêng, toàn tỉnh đã có 88 xã phường, cơ quan đơn vị tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026. Tết trồng cây năm nay được các địa phương đơn vị quan tâm chuẩn bị chu đáo, nhiều nơi ưu tiên trồng cây bản địa, cây có giá trị kinh tế cao, gắn với quy hoạch phát triển rừng và cảnh quan đô thị, bảo đảm hiệu quả lâu dài, gắn trách nhiệm của các tổ chức đơn vị địa phương trong hoạt động chăm sóc cây. Đến ngày 24 tháng 2, các địa phương đơn vị đã trồng được gần 37.000 cây xanh, vượt gần 13.000 cây so với kế hoạch đề ra. Các loại cây được lựa chọn trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của từng vùng. Lễ phát động tại các địa phương được tổ chức trang trọng, thiết thực, có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở ban ngành đoàn thể và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân. Thời tiết đầu năm có mưa nhỏ, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi để cây sinh trưởng, nâng cao tỷ lệ sống sau trồng. Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh trồng cây, bảo vệ và phát triển rừng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài gắn với phát triển kinh tế xã hội bền vững. Năm 2026, tỉnh phấn đấu trồng 10.000 hectare rừng tập trung, chủ yếu là rừng sản xuất, cùng 2,14 triệu cây phân tán, phát triển khoảng 1,3 nghìn hectare rừng trồng gỗ lớn và chuyển hóa gần 1,9 nghìn hectare rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã đến thăm động viên đoàn viên người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Công ty Cổ phần Bao bì Công nghệ Thuận Phát, phường Ninh Xá. Cùng đi có đồng chí Trần Thị Vân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Công ty Cổ phần Bao bì Thuận Phát là đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm bao bì trong lĩnh vực điện tử, thực phẩm, hàng tiêu dùng, công nghiệp. Hiện công ty đang tạo việc làm cho 600 lao động, thu nhập bình quân đầu người từ 10 đến 12 triệu đồng một người mỗi tháng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đơn vị đã trích kinh phí hơn 700 triệu đồng để chăm lo Tết cho người lao động. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, gần 100% công nhân người lao động đã trở lại làm việc. Phát biểu động viên cán bộ, công nhân lao động, đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ghi nhận biểu dương những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc duy trì sản xuất ổn định, chăm lo tốt đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động. Đồng thời mong muốn tập thể lãnh đạo, người lao động công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh chúc doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chiều 24 tháng 2, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tới thăm động viên đoàn viên người lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 tại Công ty Cổ phần Vinahan, phường Đa Mai. Công ty Cổ phần Vinahan sản xuất lĩnh vực gia công hàng may mặc và linh kiện điện tử. Hiện nay, công ty có khoảng 380 đoàn viên người lao động. Công ty luôn quan tâm tới đời sống, việc làm và điều kiện làm việc và các chế độ chính sách bảo đảm đầy đủ. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công ty thưởng Tết cho người lao động với mức tiền thưởng trung bình một tháng lương thứ 13 cùng một phần quà hiện vật và tổ chức bữa cơm công đoàn. Từ ngày 7 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, 100% lao động của công ty đã quay trở lại làm việc với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phát biểu động viên công nhân, người lao động công ty, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận, đánh giá cao ban lãnh đạo và công đoàn công ty cổ phần Vinahan đã quan tâm chăm lo đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt, công ty sẽ chuyển sang trụ sở mới, khang trang hơn. Chúc tập thể ban lãnh đạo và đoàn viên, người lao động trong công ty năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng phát triển, đời sống việc làm, thu nhập của người lao động ngày càng được đảm bảo tốt hơn. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 50 suất quà động viên người lao động quay trở lại làm việc. Mỗi suất quà bao gồm một phong bì trị giá 500.000 đồng và một túi quà trị giá 300.000 đồng.
Trước đó, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm tặng quà và xe lăn cho hai trường hợp người khuyết tật là con đoàn viên công đoàn người lao động tại phường Võ Cường và phường Vũ Ninh. Đoàn đến thăm tặng quà và xe lăn cho cháu Nguyễn Thanh Cường sinh năm 1995 tại Hòa Đình, phường Võ Cường và cháu Đặng Văn Toàn sinh năm 1989 tại Phương Vĩ, phường Vũ Ninh. Đây đều là những trường hợp khuyết tật bẩm sinh đi lại khó khăn. Cháu Cường khi sinh ra bị ngạt nước ối, bại não, thể co cứng, câm điếc. Còn cháu Toàn khi còn nhỏ có hiện tượng teo cơ, sau đó càng lớn bệnh càng nặng, không đi lại được. Cả hai cháu đều nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, cố gắng học tập. Riêng cháu Toàn đã từng thi đỗ Đại học Giao thông Vận tải, hiện nay học xong ra trường, ở nhà vẫn dạy các em nhỏ trong nhà. Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng mỗi cháu một phần quà và một chiếc xe lăn điện trị giá gần 10 triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa trong dịp đầu xuân năm mới, giúp các cháu có thể tự di chuyển, tạo động lực để các cháu vươn lên hòa nhập cùng cộng đồng.
Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 43 xã duy trì hoạt động của các tổ hợp tác, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế tập thể và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Toàn tỉnh có 43 xã có tổ hợp tác hoạt động, chiếm 65,15% tổng số xã. Việc tổ hợp tác hiện diện tại phần lớn các xã cho thấy đây vẫn là hình thức liên kết sản xuất phổ biến ở khu vực nông thôn. Các tổ hợp tác góp phần hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức sản xuất theo nhóm và từng bước hình thành mối liên kết giữa các hộ nông thôn. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 13 xã có làng nghề, chiếm 19,7% tổng số xã. Các làng nghề chủ yếu gắn với những ngành nghề truyền thống, chế biến, tiểu thủ công nghiệp hoặc các hoạt động sản xuất đặc thù của từng địa phương, góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, sự phân bố các hình thức hợp tác và làng nghề giữa các xã còn chưa đồng đều. Vẫn còn một số xã chưa hình thành làng nghề hoặc chưa có tổ hợp tác hoạt động. Điều này phản ánh dư địa phát triển các mô hình hợp tác và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh còn tương đối lớn, cần tiếp tục được quan tâm hỗ trợ trong thời gian tới.
Theo kết quả của Tổng điều tra Nông thôn Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh 2025, tỷ lệ phi nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn đạt trên 55%. Cụ thể, nhóm hộ nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 40,91%, giảm 2,9 điểm phần trăm so với năm 2016. Nhóm hộ công nghiệp và xây dựng chiếm 39,9%, tăng 3,98 điểm phần trăm so với năm 2016. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ nhóm hộ công nghiệp, phản ánh tác động lan tỏa mạnh mẽ của các khu cụm công nghiệp và hoạt động sản xuất công nghiệp đối với khu vực nông thôn. Nhóm hộ thương mại, vận tải và dịch vụ chiếm 15,97%, nhóm hộ khác giảm xuống còn 3,22%. Về cơ cấu lao động khu vực nông thôn, nhóm nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 44,74%, nhóm phi nông nghiệp chiếm 55,26%. Nhìn chung, cơ cấu hộ khu vực nông thôn tỉnh Bắc Ninh năm 2025 cho thấy xu hướng giảm dần tỷ trọng nhóm hộ nông lâm nghiệp và thủy sản, đồng thời gia tăng tỷ trọng các nhóm hộ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ so với năm 2016. Sự chuyển dịch này phản ánh quá trình đa dạng hóa sinh kế của cư dân nông thôn trong bối cảnh công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ.
Thưa quý vị, sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, không khí lao động tại nhiều công trình xây dựng đã sôi động trở lại. Các đơn vị thi công khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, tổ chức làm việc với tinh thần quyết tâm cao, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, bù lại thời gian nghỉ lễ và hoàn thành các hạng mục theo đúng kế hoạch đề ra. Phản ánh của phóng viên thời sự tại dự án đầu tư xây dựng trạm bơm Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm.
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, trên công trường thi công trạm bơm tiêu Cẩm Bào, không khí lao động đã rộn ràng khẩn trương. Theo anh Nguyễn Quang Hưng, đơn vị thi công cho biết, nhân lực, thiết bị, máy móc đã được tập kết đẩy nhanh tiến độ thi công phần hạng mục ép cọc nhà trạm với quyết tâm về đích trước hẹn như đã cam kết.
Trên quan điểm của nhà thầu thì chúng tôi sẽ phấn đấu cố gắng tập trung tất cả mọi trang thiết bị và con người để đưa công trình vào để hoạt động sớm nhất có thể và dự kiến đến tháng 7 năm 2026 sẽ phấn đấu là đưa ít nhất được 1-2 tổ máy vào để làm nhiệm vụ chống úng khi mà có thiên tai xảy ra.
Trạm bơm Cẩm Bào được xây dựng từ năm 1970. Trạm đang thực hiện tiêu nước cho 980 ha thuộc các xã Xuân Cẩm, Hương Lâm và một số địa phương lân cận, cấp nước tưới cho gần 3.300 ha đất nông nghiệp cho nhân dân trong vùng. Tuy nhiên, quá trình sử dụng, đặc biệt năm 2025, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 gây sạt lở mái đê hạ lưu sông Cầu, dẫn đến trạm bơm Cẩm Bào xuống cấp nghiêm trọng. Với nguồn kinh phí đầu tư 459 tỷ đồng, trạm bơm Cẩm Bào được thi công các hạng mục xử lý sủi đùn thân, nền đê, xây mới cống qua đê, bể hút, nhà trạm bơm, hệ thống kênh dẫn nước tưới tiêu trong lưu vực, mở rộng mặt cắt đê, gia cố kè bãi sông khu vực xây dựng trạm bơm và các hạng mục công trình phụ trợ liên quan. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong quý 2 năm 2027. Ông Mẫn Văn Thể, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương cho biết thêm.
Quan điểm chỉ đạo của chủ đầu tư là làm quyết liệt, làm khẩn trương để đảm bảo tiến độ đáp ứng phục vụ tiêu lũ trong mùa lũ 2026 và làm thông ca không kể ngày nghỉ, ngày lễ Tết.
Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, trạm bơm tiêu Cẩm Bào sẽ nâng cao năng lực tiêu úng, bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Chương trình thời sự tiếp tục với những nội dung khác. Tại xã Tiên Du, Ban tổ chức lễ hội Lim đã tổ chức họp báo thông tin về hoạt động của hội Lim Xuân Bính Ngọ 2026. Đông đảo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã tham dự. Theo Ban tổ chức lễ hội, điểm mới của lễ hội năm nay là lần đầu tiên hội Lim do xã Tiên Du đứng ra tổ chức sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Và cũng trong chương trình lễ hội, Tiên Du sẽ tổ chức đón bằng công nhận lễ hội truyền thống hội Lim là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Tối 12 tháng Giêng, Ban tổ chức lễ hội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực Hồ Điều Hòa, Vân Tương. Ngày 13 tháng Giêng, lễ hội sẽ có hoạt động hát quan họ tại đồi Lim, trên thuyền, hát tại các lán trại, giao lưu hát canh trong các gia đình nghệ nhân và chương trình biểu diễn tại sân khấu chính do nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh đảm nhiệm. Bên cạnh đó là giải vật dân tộc, vật tư do các lứa tuổi nằm trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất. Để lễ hội vùng Lim diễn ra thành công, xã Tiên Du đã lên phương án chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc quy hoạch không gian lễ hội đến các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và du khách. Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí đã quan tâm đến một số vấn đề như điểm mới công tác tổ chức hội Lim, giải pháp của ban tổ chức hội Lim nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa quan họ, vấn đề trông giữ xe, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ban tổ chức lễ hội đã làm rõ những vấn đề báo chí quan tâm, đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành chia sẻ, phản ánh khách quan, trung thực về lễ hội, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp của văn hóa quan họ đến du khách trong và ngoài nước.
Chiều ngày 24 tháng 2, Ủy ban nhân dân xã Biển Động tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao và Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc xã Biển Động lần thứ nhất năm 2026. Đại hội thể dục thể thao và Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc xã Biển Động diễn ra trong 3 ngày, từ ngày mùng 7 đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ. Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc xã Biển Động không chỉ là dịp để tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống mà còn tăng cường mối quan hệ, sự hiểu biết, gắn kết tình đoàn kết giữa các dân tộc trong xã, giữa nhân dân 26 thôn trong xã, giữa Biển Động với các xã phường lân cận. Kết hợp hài hòa giữa văn hóa thể thao với việc bảo tồn các làn điệu Slong Hao, hát then, sình ca. Qua những hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động thể thao góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương. Đại hội thể dục thể thao và Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc xã Biển Động lần thứ nhất năm 2026 góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thưa quý vị và các bạn, bên dòng sông Đuống không chỉ có những trầm tích văn hóa mà còn có những giá trị truyền thống đang được gìn giữ và tiếp nối trong đời sống hôm nay. Một trong những nét đẹp đó là võ cổ truyền Việt Nam, nơi tinh thần thượng võ của cha ông vẫn được trao truyền qua từng thế hệ. Phóng sự sau sẽ đưa quý vị đến với những nét đẹp của môn phái Bình Định Gia qua từng thế võ để cảm nhận dòng chảy truyền thống từ cội nguồn đến tương lai bên bờ Nam sông Đuống.
Bên bờ Nam sông Đuống, nơi lăng kinh Dương Vương, thủy tổ người Việt, những giá trị văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ qua từng thế võ cổ truyền. Trong đó có môn phái Bình Định Gia, biểu tượng cho tinh thần thượng võ được hun đúc qua bao thế hệ. Huấn luyện viên Vương Văn Phong, chủ nhiệm câu lạc bộ Bình Định Gia Thuận Thành, nói về những nét độc đáo của môn phái Bình Định Gia như thế này.
Võ cổ truyền Bình Định Gia thì được thành lập bởi cố đại lão võ sư là Trần Đại Chí, quê ở gốc Bình Định. Thì năm 1993 thì chấp trưởng môn của đời thứ 5 của Trần Hưng Hiệp của môn phái Bình Định Gia thì có về đất Thuận Thành của chúng tôi mở lớp ở đây. Thì thầy của chúng tôi là thầy Đinh Hoàng Đức đã tập luyện từ năm 1993. Sau đó là đến năm 2002 thì thầy đã về quê hương Bắc Ninh và mở lớp từ ngày đó. Và bản thân tôi thì cũng tập luyện từ năm 2005. Thì mình là một người trẻ, mình đam mê về võ cổ truyền. Võ cổ truyền là lịch sử, là văn hóa của dân tộc, trải qua được hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Thì đến ngày nay, võ cổ truyền thì luôn gắn bó với cái dân tộc chúng ta bằng những, qua những cuộc đấu tranh giành độc lập của đất nước. Thì tôn chỉ của môn phái Bình Định Gia là võ đạo vị nhân sinh, võ công khai trí tuệ. Thì những cái câu nói đó và chúng ta có thể tập và học cả đời này, chỉ vì hai câu tôn chỉ đó thì chúng ta sẽ dùng để tập luyện và học tập hàng ngày.
Như sông Đuống qua bao biến thiên vẫn chảy, tinh thần thượng võ dân tộc cũng được bồi đắp theo năm tháng. Và cứ như thế, võ cổ truyền được ông cha đúc kết qua đời sống và lịch sử dựng nước, giữ nước vẫn bền bỉ như tinh thần của những người con đất Việt anh hùng. Võ sinh Đỗ Thanh Vi, võ sinh Nguyễn Văn Hùng và võ sinh Nguyễn Thừa Dũng đến từ câu lạc bộ Bình Định Gia Thuận Thành cùng chia sẻ.
Để theo học môn võ Bình Định Gia nói riêng và môn võ cổ truyền nói chung, thì ngoài việc là môn võ này đúc kết từ xương máu của ông cha để lại, thì bọn em còn được học về tình yêu thương quê hương đất nước. Và với câu của Bình Định Gia, môn phái Bình Định Gia là võ đạo vị nhân sinh, võ công khai trí tuệ, thì võ đạo học võ là để biết thêm tình yêu thương quê hương đất nước, và khai trí võ đạo vị nhân sinh, võ công khai trí tuệ thì là ngoài việc là mình tăng cường sức khỏe thì mình có thể là mở rộng trí tuệ để cùng nhau xây dựng quê hương đất nước.
Em tham gia câu lạc bộ võ cổ truyền của môn phái Bình Định Gia được 14 năm, và để thể hiện được bài võ thì em cần phải sự sức khỏe, linh hoạt và sự dẻo dai để thể hiện được tinh thần của một bài quyền, và để thể hiện rõ được từng nét đẹp của từng động tác.
Em sẽ luyện tập để mang những nét đẹp của từng động tác của các bài quyền, bài binh khí của môn phái đến đối với các bạn trẻ, thì các bạn trẻ có thể nhìn vào và tạo một cái hứng thú đối với bản thân mình đối với môn võ cổ truyền Việt Nam.
Võ cổ truyền hôm nay vẫn hiện diện trong đời sống, góp phần rèn luyện thể chất, ý chí và nhân cách cho thế hệ trẻ. Truyền thống không nằm yên trong quá khứ mà đang hòa vào nhịp sống hiện đại. Huấn luyện viên Vương Văn Phong, chủ nhiệm câu lạc bộ Bình Định Gia Thuận Thành nói thêm.
Về đặc trưng của bài Thượng Mã Quyền thì là một vận động viên phải có những cái tố chất là, thứ nhất là sự dẻo dai, bền bỉ, và cái con mắt phải linh hoạt, tinh tường, và có một cơ bắp, cơ địa phải tốt. Bởi vì là có những cái bài của bài Thượng Mã Quyền, chúng ta sẽ phải lăng mình, hoành thân, và những cái động tác lộn và những cái bài xoạc rất là phải cần những cái độ dẻo dai. Và các bạn võ sinh đến và các bạn sẽ phải hội tụ đủ những cái yếu tố như vậy thì các bạn đó mới tập được bài Thượng Mã Quyền.
Thượng Mã Quyền của Bình Định Gia vẫn được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một di sản sống của tinh thần thượng võ, của truyền thống dân tộc vẫn tiếp nối, vững gốc, bền rễ, trường tồn cùng thời gian.
Và bây giờ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Đồng, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa, mưa rào và các nơi có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị thính giả. Xin thân ái chào tạm biệt.